Tư nghi đồng ý với tôi. Chúng tôi phát một thông báo ngắn, đoạn âm thanh đang được yêu cầu đối chiếu. Người góp giọng có thể tạm rút mà không chịu phạt. Nhóm tôi không đề nghị ai tin trước khi có bản thô. Đó là lựa chọn đúng và cũng là lựa chọn khiến tôi trông yếu nhất. Tôi đến, căn phòng chỉ còn tôi và Minh Khiêm. Anh đặt một hộp cơm trước cửa, không bước vào. Tôi không cần anh chăm sóc vì thấy có lỗi. Tôi mua cho cả nhóm, mọi người ăn rồi. Anh có thể về. Tôi sẽ ở hành lang, không vào nếu em không muốn. Tôi nhìn anh qua khung cửa. Tôi chưa cho phép anh gọi em. Anh gật đầu, tôi xin lỗi, cô Lạc. Anh ngồi xuống chiếc ghế ngoài hành lang thật. Không gõ cửa, không nhắn tin, không biến sự chờ đợi của mình thành áp lực buộc tôi mềm lòng. Gần nửa đêm, Duy Khang gửi một phát hiện. Đoạn cắt mang một tiếng đóng cửa rất nhỏ ở giữa câu. Âm đó chỉ có trong phòng họp thương mại tầng 2. Bản thô có thể nằm trên thiết bị ghi dự phòng tại đó. Nhưng thiết bị đã bị báo hỏng và chuyển đi bảo trì từ sáng. Người ký lệnh chuyển là Kiều Nhược Lam. Kiều Nhược Lam. Tôi mở cửa. Minh Khiêm vẫn ngồi ngoài, hộp cơm chưa động đến. Tìm nơi bảo trì, tôi nói. Anh đứng lên, cô muốn tôi đi cùng không? Tôi nhìn cơn mưa ngoài cửa kính rồi đưa anh một chiếc ô. Đi cùng, nhưng lần này không ai tự lấy bằng chứng về giữ riêng. Được. Chúng tôi bước vào thang máy. Khoảng cách giữa hai người chỉ một cánh tay, nhưng những gì chưa được tha thứ vẫn đứng ở giữa như một bức tường. Nơi bảo trì nằm trong một khu công nghiệp phía bắc thành phố. Chúng tôi đến lúc gần 1 giờ sáng, cùng Tư Nghi và một đại diện hội đồng. Nhân viên trực đêm kiểm tra giấy bản giao rồi lắc đầu. Thiết bị này chưa được chuyển đến.